Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm 2013 tại chùa Hải Đức. Bữa nay mình học tiếp Kinh Duy Ma Cật, phẩm Bất Khả Tư Nghị, trang 95. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lên để mình danh đức Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ mình qua tiếp trang 95. Bây giờ ông Duy Ma Cật nói với ngài Đại Ca Diếp rằng: Ngài Đại Ca Diếp, các vị là ma vương trong vô lượng vô số cõi nước ở mười phương, phần nhiều là bậc Bồ Tát trụ nơi pháp Bất Khả Tư Nghị giải thoát, vì dùng sức phương tiện giáo hóa chúng sinh nên thị hiện là ma vương. Cái này thì hôm trước mình học về thay tận giới, mình có nói rồi. Thì ra quý vị nếu mà chưa học đó thì về nghe lại mấy cái dĩa đó hoặc đọc lại những cái bài đó. Còn nếu mà mình đã học rồi thì mình về cũng nên coi lại để mình hiểu rõ tại sao. Lại nữa, ngài Ca Diếp, vô lượng Bồ Tát ở mười phương, hoặc có người đến xin tay chân tai mũi đầu mắt tủy não huyết thịt da xương, xóm làng thành ấp, vợ con tôi tớ, voi ngựa xe cổ, vàng bạc lưu ly, sa cừ mã não, san hô hổ phách chân châu, đùi mồi y phục và các món ăn uống mà người đó xin phần nhiều là bậc Bồ Tát trụ pháp Bất Khả Tư Nghị giải thoát, dùng sức phương tiện đến thử thách để làm cho các Bồ Tát kia thêm kiên cố. Vì sao Bồ Tát trụ pháp Bất Khả Tư Nghị giải thoát có thần lực oai đức nên mới dám làm việc bức ngặt để chỉ bày chúng sanh những việc khó làm như thế? Còn kẻ phàm phu hạ liệt không có thế lực, không thể làm bức ngặt Bồ Tát được. Ví như con long tượng dày đạp không phải sức lửa kháng chịu nổi. Đó là môn trí tuệ phương tiện của Bồ Tát ở nơi pháp Bất Khả Tư Nghị giải thoát vậy. Quý vị biết chuyện con long tượng không? Biết không? Có coi Discovery Channel không? Quý vị có biết cái con nó kêu bằng con rhinoceros không? Đó, nó là đó, đó long tượng đó. Cái con này nó ngộ lắm quý vị. Người nào đó mà có đi mà có gặp nó rồi đó thì họ mới biết chuyện này. À, thành ra mình dưới đây mình cũng có phước lắm. Thì mấy cái người đó người ta đi thám hiểm đó, người ta đi qua bên đó. Cái con rhinoceros tức là cái con mà chắc quý vị biết cái gì phải không? Cái con mà nó có một sừng phía trước đó, nó to thì to mà nó có một sừng không á. Mà bây giờ thường thường là mấy ông đi ông săn lấy cái sừng của nó để về bán. Một cái sừng của nó bây giờ giá là khoảng độ 50.000 đô la. Sừng tê đó quý vị đó, sừng tê nó kêu sừng tê giác đó. Cái con này nó ngộ lắm, là bắt đêm đi á, mà ví dụ như quý vị mấy cái người mà ta đi qua bên Savannah đó, tức là đi qua mấy cái vùng cỏ đó ở bên phía châu đó, thì thường thường chiều tới tối người ta đốt lửa đến gì phải không? Ta đốt lửa xong thì tối người ta đi ngủ gì, đúng không? Tại vì trời nó lạnh, ban đêm thì nó lạnh, người ta nấu ăn, người ta đốt lửa đêm, đốt lửa đêm qua. Mà nếu mà ta không có vùi hết lửa đi á, để đó, rồi mấy con tình ngu này á, nó thấy ở xa xa nó nhào tới, nó đạp, nó vùi cái lửa đi, kỳ cục. Lúc đầu thì người ta không hiểu con này nó nhào tới đâu, nó làm gì, người ta sợ, người ta chạy. Nhưng mà về sau thấy, ủa tại sao nó làm gì kỳ cục vậy? Cái ta đốt lửa thử coi nữa, nó lại nhào tới, nó lại vùi lửa cho nó tắt đi. Thành ra quý vị hiểu cái chuyện này được không? Cái này là con rhino ạ. Con rhino thành ra ở đây người ta mới nói, ví như con long tượng dày đạp không phải sức lửa kháng chịu nổi. Ý nghĩa của người ta ngày xưa đó, tức là cái con rhino này á, nó không chịu nổi cái sức nóng, không chịu nổi lửa. Hễ nó thấy lửa đâu là nó phải dẹp vào, chứ nó không chịu, để yên chịu nổi. Mà quý vị có thể tưởng tượng cái kinh Duy Ma Cật này, bây giờ nói là kinh mấy ông bà tàu ông chế ra, ông ngồi ông viết bên tàu. Có biết con long tượng là con nào, có biết con rhino là con nào phải không? Đây còn ngu đến độ mà đi cắt cái móng sừng của nó mấy chục ngàn đô la về mà uống. Mà quý vị biết mấy ông tàu mấy ông uống phải không? Chắc quý vị biết chuyện đó rồi gì phải không? Mắc dữ lắm mà, nói là để mấy ông mới hồi dương với cái gì đó, mấy ông già mà bây giờ đi lấy đồng nhí đó, thì ở bên tàu không có Viagra thì giờ họ đi họ mua cái đó về họ làm, họ mai ra họ bán mắc dữ lắm, bán mắc dữ lắm vì họ đồn là mấy cái con này nó mạnh dữ lắm, hãm mà nó uống buồn cái thì nó làm tùm lum hết. Nhưng mà quý vị thấy cái này, ý tôi muốn nói là tại sao ngày xưa cái kinh Duy Ma Cật này quý vị biết cả nghìn năm rồi, mà ngày xưa người ta đã biết chuyện đó. Mà hồi nãy tôi hỏi quý vị có biết cái chuyện con rhinoceros nó làm như vậy, quý vị còn không biết. Quý vị thấy không, tại sao ngày xưa người ta biết được như vậy? Mình phải công nhận là mấy ông sư ông giỏi vô cùng. Tại sao ngày xưa mấy ông biết được những chuyện đó? À, thành ra ở đây quý vị thấy, nhưng mà cái đoạn này ý của nó tức là đằng sau, tức là nếu mà các Bồ Tát bị những cái sự thử thách đó thì đừng có nghĩ là những cái người kia người ta lợi dụng, người ta là ham mình, mà những cái người kia chính là những cái vị Bồ Tát khác giả dạng xuống để mà thử thách mình. Quý vị thấy rõ không? Vì ở đây nói rõ rệt này. Vì sao Bồ Tát trụ pháp bất khả tư nghị giải thoát, có thần lực của ai đức nên mới dám làm việc bất ngật để chỉ bày chúng sanh những việc khó làm như thế? Còn kẻ phàm phu hạ liệt không có thế lực, không thể làm bất ngật được Bồ Tát. Mà người xin đó phần nhiều là bậc Bồ Tát trụ pháp bất khả tư nghị giải thoát, dùng sức phương tiện đến thử thách để làm cho các Bồ Tát kia thêm kiên cố. Thành ra quý vị thấy, nếu mà những cái người mà tu hành Bồ Tát đó, người ta gặp những cái chướng ngại hoặc gặp những cái chuyện gì đó đi, thì những cái chuyện đó tức là những cái vị Bồ Tát khác tới thử thách cho họ, chứ họ không nghĩ là những cái chuyện nó sẽ gặp phải xui dẻo hay gì hết. Chẳng hạn như quý vị nghe chuyện mà bây giờ đi làm suốt cả đời rồi, kiểu đùng một cái chiến tranh giặc giã vô lập nhau đánh nhau hết, như Mogadishu như cái gì đó, đánh nhau người ta mất hết tài sản hoặc cả gia đình bị tiêu diệt hết, thì những cái đó họ nghĩ là những cái chuyện xui dẻo lắm. Mà không ngờ là họ nghĩ là nếu mà cái người đó là người Bồ Tát, thì nghĩ là đó là những cái Bồ Tát khác tới thử thách họ, chứ không nghĩ những cái kẻ kia là những cái đôi thằng ăn cướp, những cái thằng gì lên nó giật mình, mà Bồ Tát khác tới thử thách họ như vậy. Thành ra quý vị thấy hiểu cái người Bồ Tát đó, người ta nghĩ khác mình. Hồi trước tôi đã nói với quý vị rồi phải không, họ nghĩ khác mình, họ hành xử khác mình. Mình nhìn thì mình thấy nó kỳ cục lắm. Mình thấy một cái cảnh nào mình ra thì mình phải giải đáp theo cái kiểu của mình. Nhưng mà thật ra không phải như vậy. Bồ Tát giải đáp cách khác, giải đáp cách của các ngài. Mà tới lúc mà quý vị hiểu ra được ấy, thì quý vị mới ngỡ ngàng. Quý vị mới ra, à đúng rồi, như vậy mới là đúng. Thì giờ đây cũng vậy. Ví như con long tượng giày đạp không phải sức lửa, khan chịu nổi. Đó là môn trí tuệ phương tiện của Bồ Tát ở nơi pháp bất khả tư nghị giải thoát vậy. Tức là cái này hết. Thì cái này học được cái nữa là con long tượng này phải không? Quý vị nghe con long tượng gì, cái người mà không biết thường thường á, quý vị đọc cái này tưởng ôi long tượng tức là con voi gì đâu, con voi thì sợ lửa hay gì đó, nhưng không phải. Cái con này là con rhinoceros, tức là cái con tinh ngưu á, cái con tinh ngưu mà quý vị thấy rõ rệt như vậy. Bây giờ qua tới phẩm quán chúng sanh, phẩm bảy, mấy phẩm này phẩm nào cũng hay hết quý vị, ngộ cái kinh này xong người thấy phẩm nào cũng hay. Phẩm quán chúng sanh, lúc bấy giờ ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Duy Ma Cật rằng Bồ Tát quan sát chúng sanh phải như thế nào. Tức là bây giờ rõ rệt là hai ông này đối đáp với nhau thôi. Tức là thật ra là ông Văn Thù Sư Lợi hóa hiện ra thành ngài Duy Ma Cật để dùng mà dạy người ta. Ông Duy Ma Cật làm bộ bình để mà đi hóa độ dạy người ta. Còn bây giờ thì bây giờ ông này ông tới, mấy ông kia không là chịu lại thăm bệnh, nói mỗi ông nói có lý do hết. Ông Văn Thù Sư Lợi cuối cùng đi lại thăm bệnh ông, thì hai ông này đối đáp với nhau. Đối đáp với nhau thì thật ra mục đích là để chỉ bày cho những người mà đi tu hành Bồ Tát đó cách nào để mà tu học được. Bồ Tát quan sát chúng sanh phải như thế nào, tức là Bồ Tát đối với chúng sanh này. Tại vì thường thường mình cứ nghĩ ôi chúng sanh nó là những đứa mà nó chưa có tu tới, nó còn thấp, nó còn gì phải không. Thì cái đó là hạng thanh văn quý vị, cái đó là cái tư tưởng thanh văn, không phải tư tưởng của Bồ Tát. Quý vị nhớ điều đó ha. Cái Bồ Tát mình là đi tới đi lui hoài, thành ra một cái chúng sinh rất là nhỏ, một đồng tử nhỏ xíu, cái đó là một Bồ Tát lâu ngã đời mình đâu có biết được. Thành ra quý vị cẩn thận điểm đó này. Ông Duy Ma Cật đáp, ví như nhà viễn thuật thấy người huyễn của mình hóa ra. Nhà viễn thuật tức là magician, tức là những kẻ mà làm ảo thuật. Bây giờ quý vị thấy lên trên TV hoặc lên YouTube thì thấy nó làm ảo thuật ra. Thì người ảo thuật mà thấy người huyễn của mình hóa ra, tức là hóa ra một cái người nào, một con thú, một con gì đó, thì tại vì cái người thường đó thì người ta cứ nghĩ cái này là thú, là đồ giả thôi chứ không phải đồ thật, phải không? Quý vị hiểu không vậy? Nhưng mà thật ra bây giờ thì mình biết là những cái thứ đó thứ thật, nhưng mà nó làm sao nó gói ghém sao mình chịu chết mà mình không biết tại sao mà nó dồn vô được không vậy. Ví dụ như một cô gái vậy hả, nó để trong đó xong rồi nó phù phù cái khăn mà nó bật cái bay nó mất tiêu à, xong mình nói cô gái này xong mình nó xếp vô bỏ túi rồi không thể nào được hết phải không. Nhưng mà tại sao nó làm được như vậy, tức là nó phải có một cách gì đó, một cách phương pháp gì hoặc một cách gì nó giấu nhiều cái nó vớ vẩn quý vị, tức là nó dùng cái gương thôi chứ không có gì hết. Quý vị biết cái chuyện không, cái đó mình học thường ở dưới, ví dụ như cái ở dưới nó để cái gương thôi, thành ra cái ví dụ như cái tủ này nơi chỗ tôi đứng này nó kín à, bây giờ mình giấu người ta trong cái tủ này được cái gì phải không, người ta chui trong được. Nhưng mà nếu mà có cái gương để phía trước nhìn vào một cái thì mình thấy từ đâu là nó trống rỗng, ở dưới chân nó trống rỗng, nó không có cái gì hết trơn. Nhưng mà thiệt ra là có người ngồi phía sau, ngay phía sau đó mà không thấy. À, nó làm rất hay, nhiều cái hay lắm. Nhưng mà xong rồi họ có lại có những cái hay, bởi vì nhiều người đã biết được cái bánh đó thì họ lại thử thêm nữa, thì thằng đó nó lại cầm một cái dao cái kiếm rồi nó đâm vào nữa. À, làm sao mà lại không kết được. Thành ra nó có nhiều cái cách hay mà của những người viễn thuật nữa. Bí nhà viễn thuật thấy người viễn của mình hóa ra Bồ Tát quán chúng sanh cũng như thế. À, tức là Bồ Tát quán chúng sinh, tức là thấy cái chúng sinh kia cũng là những Bồ Tát hóa hiện ra thôi. Như người trí thấy trăng dưới nước, thấy mặt trong gương, như ánh nắng rợn, như vang của tiếng, như mây giữa không, như bọt nước, như bóng nổi, như cây chuối bền chắc, như chớp rừng lâu, như đại thứ năm, như ấm thứ sáu. Vì đọc rồi thấy chưa? Chưa thấy mà. Thấy mắc cười không? Lúc mới đầu là đọc đó, thì mình nghe thấy tưởng đông như thật, mà hóa ra tức là toàn là đồ giỏi không? Như người chỉ thấy trăng dưới nước, quý vị thấy trăng dưới nước không? Tức là nó là cái bóng thôi gì, nó là đồ giả, nó là phải đồ thật, phải không? Quý vị nhìn dưới, ví dụ như mặt giếng hoặc mặt cái hồ nước, quý vị thấy cái hình cái ánh trăng nó hiện ra đó, thì cái ánh trăng đó nó là thật hay nó giả? Bắt buộc phải giả 100% gì phải không? Mặt trăng nó nằm suốt lút trên kia, nó mắc mớ gì đâu mà nó nằm đó. Thành ra thấy đến trăng dưới nước tức là cái trăng giả, thấy mặt trong gương tức là cũng là cái mặt giả nữa. Quý vị soi gương phải không? Quý vị nhìn thấy cái mặt của quý vị trong đó gì? Thì cái mặt quý vị già là chắc chắn rồi. Tay bên phải của quý vị đeo cái này, bây giờ quý vị thò tay bên phải cho thấy trong kia nó đeo thò tay bên trái rồi nè. Đúng không? Mà nó là hình già hết. Như ánh nắng rồi, như ánh nắng rồi, thì ánh nắng nó xuống, ánh nắng nó phải có thật không? Nó chỉ là sức nóng của mặt trời nó chiếu xuống thôi. Như vang của tiếng tức là cái tiếng của mình nó có tiếng vang trở lại. Giống như quý vị mà đi vô mấy chỗ như là bên cái Grand Canyon, quý vị đứng quý vị la lên một tiếng, hồi cho nó dội lại cái tiếng của quý vị. Thì cái tiếng mà dội lại của quý vị đâu phải là cái tiếng thật. Như mây giữa không cũng phải là không có thật. Bởi vì quý vị thấy rõ rồi, máy bay nó bay lên trên, nó bay vào trong mây mà. Nó đông mây đâu có thật, mây chỉ là cái hơi nước nó lên, nó gập lạnh, nó đọng lại thôi. Rồi mình ở xa, mình nhìn thì mình thấy nó là mây. Chứ cái người mà gần nó thì người ta thấy cũng mờ mờ ảo ảo thôi, chẳng thấy gì hết. Như bọt nước, như bóng nổi, tức là tất cả những cái này những cái đồ giả hết. Như bóng nổi, như bọt nước thì quý vị biết rồi, trước mình nói rồi phải không? Nhất là trời mưa đó, mình thấy bong bóng nước nó hiện ra trong. Rồi, như cây chuối bền chắc, à quý vị thấy chữ bền chắc là mình biết là đồ giòn thiệt đấy. Cây chuối tức là cái thân, cái bẹ chuối thôi phải không? Quý vị biết cái lá chuối gì phải không? Tất cả những cái lá chuối, cái bẻ chuối nó hợp lại với nhau, nó dính với nhau thì nó thành ra cái thân chuối. Tức là cây chuối nó không có thân. Cây chuối, chuối nó là cái dòng họ cỏ. Nó chỉ là họ cỏ thôi, nhưng mà cái cỏ vĩ đại, cỏ bự quá. Một cái lá cỏ của nó bự bằng một lá chuối. Thành ra quý vị thấy cái bẻ chuối của nó dính với nhau, nó thành ra cái thân chuối. Cái thân chuối thì có gì mà bền chắc được. Thành ra ở trong lần người ta được thân chuối bền chắc là mình chắc chắn là đủ giòn. Như chớp dừng lâu. Chớp thì đâu có bao giờ mình dừng lâu được, chớp là nhán lên một cái là hết rồi. Như đời thứ năm, làm gì có đời thứ năm được, có bốn đời thôi. Đất nước được gió thôi gì. Còn khi mà mình nói đời thứ năm thì phải nói đời thứ sáu nữa. Thế nên nếu mà mình nói chỉ đời thứ năm không thì cũng không có. Như ấm thứ sáu cũng vậy, ngủ ấm thôi, đâu có ấm là ấm thứ sáu. Như tình thứ bảy, tình thứ bảy là căn thứ bảy nhé. Thật đúng mà sáu căn với lục căn chứ làm sao mà lại thành ra bảy căn được. Như nhập thứ 13 là 12 thứ nhập thôi. Thì tất cả cái này quý vị thấy, tức là Bồ Tát có chúng sanh cũng như thế. tức là quán chúng sanh cũng như tất cả đồ giả hết. Những cái đồ này là nó đồ giả, nó hiện ra thôi, chứ nó không có ở lâu, nó không có thật. Như nhập thứ 13, như giới thứ 19, phải có 18 giới thôi. Bồ Tát quán sát chúng sinh cũng như thế. Như sắc chất cõi vô sắc, như mộng lúa hư, như thân kiến của Tu Đà Hoàn, tức là tất cả những cái này không có. Như sắc chất cõi vô sắc, cõi vô sắc thì sao mà có sắc chất được nữa, đúng không? Cõi dục giới, cõi dục giới thì có dục, nếu mà cõi sắc á, thì mới có sắc chất được. Còn cõi vô sắc thì tức là cái sắc chất nó mất hết, nó không còn nữa. Thành ra đây mà nói như sắc chất cõi vô sắc tức là không có, chuyện nó không có được nữa. Như mộng lúa hư, mộng lúa hư thì trồng gì được nó, mộng lúa hư thì nó vứt vứt đi thôi chứ làm gì. Tức là cái mộng lúa mà để cho nó thúi. Như thân kiến của Tu Đà Hoàn làm sao được, bởi vì Tu Đà Hoàn là cái quả đầu tiên phải không, cứ đi xuống nhập lưu. Nhưng mà muốn nhập lưu thì cái đầu tiên là cái thân kiến là phải bỏ, thân kiến biến kiến kiến thủ gì đó quý vị nhớ, thì cái thân kiến là mình phải bỏ đó, tức là mình phải bỏ, phải thấy là cái ngã là nó giả đó thì mới đoạt đặt tu được quả Tu Đà Hoàn. Nếu mình chưa bỏ được cái thân kiến thì không, chưa có đặt được cái quả Tu Đà Hoàn. Như sự nhập thai của A-na-hàm, A-na-hàm đâu có nhập thai nữa quý vị nhớ. Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A-na-hàm, A-la-hán. A-na-hàm là cái quả thứ ba. Cái quả thứ nhất là còn trở lại trái đất mình 7 lần nữa. Quả thứ hai là trở lại Tu Đà Hàm, tức là trở lại trái đất mình 1 lần nữa. Quả A-na-hàm thì là trở lại thế giới mình, nhưng mà không trở lại trái đất mình. A-na-hàm là tái sanh lại ở trên cung trời phía trên đó. Cung trời thường thường ở mấy cung trời phía trên cõi sắc hoặc là cõi vô sắc. Thành ra cái người mà ta đạt được quả Tu Đà Hàm rồi nhé, người ta đâu có nhập thai nữa. Thì tất cả những quý vị mà sanh lên làm trời trên kia, quý vị đâu có nhập thai nữa. Quý vị không có cha có mẹ giống như ở thế giới này của mình nhé. Ở thế giới của mình là cõi dục giới, thành ra phải có cha có mẹ mới sanh lên được mình. Chứ ở trên kia nó không có nữa. Quý vị nhớ không? Hồi trước mình học vũ trụ học Phật giáo rồi, phải biết chứ phải không? Lên trên đó là không còn nữa. Thành ra cái nhập thai của A-la-hán là không có. Như tám độc của A-la-hán, A-la-hán làm gì còn tam độc nữa. A-la-hán tức là đã thoát ra khỏi luân hồi luôn rồi. Thì tam độc tham sân si là không còn, phải diệt bỏ hoàn toàn thì mới thoát đắc A-la-hán. Thành ra đấy, như tam độc của A-la-hán tức là những chuyện không có nữa. Bồ Tát quán sát cũng sanh cũng như thế, như sắc chết cõi sinh vô sắc. Rồi như tham dật phá giới của Bồ Tát, chứng vô sanh nhẫn. Bồ Tát mà đã chứng vô sanh nhẫn mà còn tham độc phá giới sao được nữa. Bởi vì Bồ Tát mà chứng vô sanh nhẫn rồi thì không thể mà nổi giận nổi sân được nữa. Còn vì còn nếu mà còn tham dục giận nổi sân hoặc là bị thối tâm gì nữa thì tức là Bồ Tát nó chưa có được tới vô sanh nhẫn. Giống như Bồ Tát của mình mà chưa lên tới mấy cái địa bất thối là vẫn còn thối tâm được. Như người mù thấy sắc tướng mù thì đâu còn thấy gì nữa phải không, thì đâu còn thấy sắc tướng gì nữa. Như hơi thở ra vào của người nhập diệt tận định, nhập diệt tận định nó tức là trên nguyên tắc họ nói là những người nhập diệt tận định vào tức là không còn thở nữa, tức là vô trong đó, tức là coi như chết luôn, đi ra ngoài thế giới luôn. Những cái người nó nhập diệt tận định đó thành ra, nhưng mà những cái này mình không biết là nó có thật hay không quý vị. Nhưng mà nhiều người người ta tin, nhất là bên những ông mà tu thiền, lúc đầu thì người ta tin tưởng mấy cái này lắm, và họ mơ mộng đến những cái chuyện. Chứ được tới lúc mà họ nhập diệt tận định rồi, họ nhập diệt tận định rồi, tức là họ không cần ăn uống, không cần gì hết. Người họ có thể bay bừng bổng lên, họ có thể đi ra những cõi khác. Thành ra họ không thờ nữa, họ không cần sống như mình, không cần ăn uống nữa. Nhưng mà họ sai. Đức Phật nói đúng là mình tu mình có thể lên diệt tận định. Nhưng mà mình lên diệt tận định tức là mình tái sanh ở trên những cái cõi trời chiều phía trên. Quý vị nhớ không? Giống như bây giờ mình tái sanh lên ở trên cõi trời Quang Âm nhỉ, thì lúc đó là mình không cần ăn uống nữa gì, mình chỉ còn thiền duyệt thì thực thôi, mình không ăn uống giống như chúng sinh thường nữa. Nhưng mà lúc đó tức là mình tái sanh ở trên cái cõi trời đó, chứ không phải là mình còn ở đây mà mình đã thành ra như vậy được. Thành ra quý vị đừng có mơ mộng những chuyện tưởng tượng như vậy được, cái đó là sai lầm dữ lắm. Mình mang cái thân tứ đại của mình nha, thì vẫn còn phải chịu nó. Tôi nói xin lỗi quý vị, một ngày cũng phải đi cầu lần à. Quý vị ngồi trên tòa sen thì cũng phải đi xuống tòa sen mà đi cầu chứ, không lẽ kêu sách bộ lại cho mình. Thì cũng phải làm như vậy, chuyện nó như vậy thôi. Thành ra quý vị thấy ở đây là người ta nói như vậy, như hơi thở ra vào của người nhập diệt tận định. Bởi vì ngày xưa người ta tin tưởng là khi mà nhập diệt tận định rồi, người ta không còn thở nữa, và người ta ở cái thế giới này mà người ta đã nhập vô thế giới khác rồi. Thành cái chuyện đó đúng ra là chuyện họ sai lầm. Thành ra nó mới có những cái mà tội nghiệp đó, là mấy ông thầy mà cho nhập thất đó, để chung vào trong những cái hốc đá hoặc những cái gì đó, mấy ông thầy khác bỏ ông vào trong đó, xong rồi chết cửa lại, chết cửa hang này để chỗ ngồi ở trong đó mấy tháng trời, mấy năm trời nhá. Lúc mà khui ông ra đó, coi ông còn sống không, nói là ông đã nhập diệt tận định rồi, ông đâu cần ăn uống gì nữa rồi, ông thở gì. Thành ra cái kiến thức của người ta nó kỳ cục. Quý vị không tin, nhưng mà quý vị xem mấy phim Tây Tạng đó, hầu hết mấy phim Tây Tạng họ có những cái đó. Những cái người Tây tu Tây Tạng mà xưa rồi đó, họ vẫn còn tin tưởng rồi đó. Mấy cái hạng còn mấy cái ông Rinpoche mới đó, ông không tin cái chuyện đó. Nhưng khác thì cái này để cho quý vị hiểu như vậy. Nơi hơi thở ra vào của người nhập diệt tận định như dấu chim giữa hư không. Giữa hư không sao có dấu chim được, thì ông chim để dấu là khi nào nó xuống dưới đất thì gì nữa. Như con của đàn bà không sanh đẻ, không sanh thì trong có con con của đàn bà mà không sinh đẻ. Ở trong này thì cũng mở ngọt thạch nữ nhỉ. Thạch nữ tức là ngày xưa người ta làm những cái tượng đó, tượng đàn bà như vậy, nói đàn bà họ đá mà cũng đẻ ra được con cũng bằng đá luôn. Thì chuyện nó vô lý rồi. Như phiền não của người huyễn hóa, người huyễn hóa đã huyễn hóa thì gì còn phiền não nữa. Như cảnh chiêm bao khi đã thức, cái cảnh chiêm bao khi đã thức, tức là mình cái bằng sống sai chết mộng gì rồi, tức là mình ban ngày nhưng mà mình nằm mơ gì thì quả may. Chứ chiêm bao khi đã thức làm sao mình thức rồi mình còn chiêm bao gì được nữa. Như người diệt độ thọ lấy thân, như lửa không khói, Bồ Tát quán chúng sanh cũng như thế đó. Tức là Bồ Tát quán chúng sanh cũng như vậy, chứ là thấy được cái bản chất thật sự của họ, chứ không phải là chỉ thấy thường thôi, tức là thấy bản chất thật sự của họ. Cái này nó không có, nó vốn là huyễn thế thôi. Ngài Vấn Thù Sư Lợi hỏi, nếu Bồ Tát quan sát như thế phải thật hành lòng từ như thế nào? À, cái này hay. Tức là ý của Bồ Tát Vấn Thù Sư Lợi ông hỏi, nếu Bồ Tát bây giờ quán chúng sinh mà thấy chúng sinh nó như huyễn, từ bây giờ làm sao mình khởi lòng từ bi với họ được, phải không? Vì mình nghĩ là chúng sinh nó có thật, nó khổ quá, nó bị con nó chửi, nó bị lay off, nó bị thiếu tiền thiếu bạc, nó bị gì nó khổ, thì mình mới thương, mình mới giúp nó được. Chứ bây giờ nếu mà mình thấy chúng sinh nó, mình thấy nó đúng là thứ này giả thôi, thứ này nó không có thật, cái đau khổ nó cũng là giả hết, thì làm sao mà mình khởi được cái lòng từ ra? Vì mình biết là cái lòng từ của mình bây giờ có đem dùng ra thì nó cũng chỉ là giúp cái giai đoạn thôi, hoặc là giúp nó cái sự không có thật. Ông Duy Ma Cật đáp rằng, Bồ Tát quan sát như thế rồi phải tự nghĩ rằng, ta phải vì chúng sinh nói thoát như trên, đó là lòng từ chân thật. Tức là rõ rệt rồi, tức là ta phải vì chúng sinh nói pháp như trên, đó là lòng từ chân thật. Bởi vì cái lòng từ chân thật mình phải nói rõ cho người ta, nói cái này là giả này con này, phải không? Giống như bây giờ người ta đi làm, người ta bị lay off, từ nó gửi cho cái pink slip, nó kêu thôi bây giờ hãng bây giờ đóng cửa, cái khổ quá mình biết sao, chạy lên chùa, tự nhiên ngồi nào rồi không yêu không đi chùa, giờ chạy lên chùa lê lẽ chân. Chùa đóng cửa thì đứng ở phía ngoài mà vái, rồi lại lia lịa, rồi đem bông đem gì lên cúng, vứt đầy cửa trước hết. Hỏi là làm sao, bảo tại vì trời nó sắp lay off rồi, khổ quá, bây giờ tôi lên cầu Phật Bà Quan Âm giúp cho tôi khổ, hết khổ. Bây giờ nếu ví dụ như là Phật Bà Quan Âm thì có thật đi, rồi Phật Bà Quan Âm thì có ngồi đây đi, Bồ Tát như vậy thấy cái chúng sinh lại, nó lại như vậy thì Bồ Tát phải như thế nào? Bây giờ chẳng lẽ nói, bây giờ thôi không sao đâu, con cứ lại nhớ đi, lại chùa thường thường vô. Chùa thường thường vô thì không sao, không sao, mai mốt thì bà kiếm job khác cho con, chắc gì bà kiếm nổi rồi, bà tổng thống Mỹ kiếm còn nổi như bà kiếm nổi, phải không? Thì bây giờ mình không chắc chuyện đó, nhưng mà ok, nhưng mà bây giờ đầu tiên Bồ Tát đó phải vì chúng sinh nói pháp như trên, đó là lòng từ chân thật. Tức là mình phải nói cho người ta biết rõ, con à, bây giờ cái tình trạng kinh tế của nó thua như vậy rồi, cái hãng của con nó phải đóng cửa, mà con vô làm thì làm sau người ta hết, thì dĩ nhiên nó lay off trước gì, mà con làm thì con vô trong đó thì con không có hòa hợp với được người ta. Mấy người kia đó, người ta đi làm đó thì người ta có cái bằng là có tham dự cái gì ở trong trong công ty hết. Còn con vô thì con cứ ngước cái mặt con lên ngoài, thì những người ta cũng thích con, thì người ta kiếm cách người ta đẩy con ra trước. Đầu tiên là đúng rồi, thôi thì bây giờ con đi con kiếm chóp khác đi. Tại sao mình con cứ nhất định là phải làm chóp đó mới được? À, thì nếu mà ví dụ như bà quan tâm nữa mà bà có thật thì bà phải nói như vậy. Tức là cái job nào ấy thì nó cũng chỉ là tạm thời cho con thôi. Từ mai mốt bây giờ con đi làm hay không, con đi không đi làm, có người cả đời người ta không đi làm, người ta chỉ ăn tiền welfare thôi, mà cuối cùng thì người ta cũng chết thôi, phải không? Thế nên quý vị thấy không phải là tại vì bắt buộc mình phải có job, mình phải có nhà, mình phải có xe, mình phải có, ôi tôi con tôi bác sĩ hai ba ông bốn năm bà gì đó mà giờ nó bỏ tôi nơi sinh hôn mắc cười rồi. Thế nên quý vị thấy cái chuyện của nó, tức là đầu tiên là Bồ Tát phải giúp cho chúng sinh thấy được cái sự thật, thì cái đó mới là đồng tử chân thật. Nhưng mà thật sự nó khó lắm quý vị. Thành ra đây nè, thật hành đồng từ tịch diệt bởi vì không sanh, thật hành đồng từ không nóng bức bởi vì không có phiền não. Tức là thật hành cái lòng từ ra mà không có nóng bức, tức là lúc đó xong rồi, ví dụ như mình thấy vậy nó ngu quá trời như trời, nó là nó cúng hoài, nó cứ quăng đồ tùm lum ấy để nó ấy, thì thôi bây giờ mình cũng giúp nó, mình cũng giúp nó. Nhưng mà quý vị thấy rõ không, thấy thật hành lòng từ không nóng bức bởi vì không có phiền não. Sao mà ngu quá trời vậy? Sao bây giờ mày, nếu mà mày đàng hoàng á thì mày cũng lấy ba cái đồ này mày lại mày đem mày bố thí cho người này người kia, thiếu gì người ta nghèo, mày lo cái thân mày nè, mày sắp bị lay off, mày đói bụng meo nè, mày không lo, bây giờ mày cứ đem mua trái cây mày đem mày quăng tùm lum, đem bông quăng tùm lum vậy. Thật hành lòng từ hình bình đẳng bởi ba đời như nhau, thật hành lòng từ không đua tranh bởi không có khói, thật hành từ không hai bởi vì trong ngoài căn trần không hiệp, thật hành lòng từ không hoại bởi hoàn toàn không còn, thật hành lòng từ kiên cố bởi lòng không hủy hoại, thật hành lòng từ thanh tịnh bởi tánh các pháp trong sạch, thật hành lòng từ vô biên ví như hư không, thật hành lòng từ a la hán vì phá các giặc thiết sử, thật hành lòng từ bồ tát vì an vui chúng sinh, thật hành lòng từ như lai vì đẳng tướng như như, thật hành lòng từ của phật vì giác ngộ chúng sinh. Tức là vẫn thương chúng sinh, xót chúng sinh như thường, chứ đừng quý vị đừng có làm nặng nề quá, giống như bác sĩ Đức thì nói sao mày ngu quá vậy, ngu mày không có được, phải không? Người ta ngu thì người ta ngu thì người ta mới đi, người ta mới học, người ta mới tu. Còn nếu mà người ta giỏi quá người ta lên làm Phật mất tiêu rồi còn gì nữa, là mày trồng khu để mày lấy người ta. Thì quý vị thấy cái Bồ Tát luôn luôn thực hành lòng từ đối với chúng sinh, dù bây giờ mình biết là họ ngu, họ dại, họ làm gì nữa, nếu mà mình chuyển được họ thì tốt, không chuyển được họ thì cũng giúp đỡ cho họ trong cái giai đoạn đó thôi. Bởi vì mình biết là nó huyễn hết, thì ba đời nó vẫn huyễn như thường à. Bây giờ mình giúp nó, tới lúc mà nó chết xong thì nó cũng vậy, nó trở lại đây, nó nếu mà nó còn trở lại, quý vị thấy mặt nó thì biết rồi, tức là đâu có siêu thăng được gì, phải không? Thật hành lòng từ vô đẳng, tức là không chỉ sánh bằng vì đoạn các ai kiến, thật hành lòng từ đại bi dẫn dạy cho pháp đại thừa. Câu này rất hay quý vị, thực hành lòng từ đại bi dẫn dạy cho pháp đại thừa, bởi vì ít khi là mình nghĩ tới cái chuyện đó. Mình nghĩ lòng từ ấy, tức là mình giúp cho nó thôi, mình giúp cho họ ăn, giúp họ uống, giúp họ mặc, giúp họ yên vui thôi, chứ họ mình không nghĩ tới cái đại thừa. Bởi vì thực hành lòng từ đại bi là dẫn dạy cho cái pháp đại thừa. Pháp đại thừa là gì? Pháp đại thừa tức là pháp mà mở cái lòng mình ra, tất cả pháp nó nằm ở trong đại thừa hết. Tức là cái bánh xe lớn gì phải không, cái cỗ xe lớn của mình. Thành ra nếu mà bây giờ mình không, mình cứ giữ, mình trụ ở cái cấp tiểu thừa đó, nó về sau nó chướng đạo cho mình giữ. Quý vị có hiểu điểm đó không? Chắc hiểu rồi. Còn nếu quý vị chưa hiểu thì quý vị chưa có đủ kinh nghiệm thôi. Chứ cái kinh nghiệm nó quý vị thấy không? Tôi thấy mà tôi hơi buồn. Quý vị biết ông thầy Nhật Từ không? Biết thầy Nhật Từ đi, ông giỏi lắm mà, du học bên Ấn Độ rồi về làm trang web Đạo Phật Ngày Nay gì đó, rất là giỏi mà rất là năng nổ nữa, tức là chịu khó, dù là ví dụ như cái kiến thức ông chưa bằng mấy ông khác, nhưng mà ít ra là ông chịu khó làm lắm, chịu khó hy sinh lắm, tức là đi chỗ này đi chỗ nọ rồi hoằng pháp làm đủ chuyện hết. Nhưng mà nó kẹp một cái là ông đi học du học bên Ấn Độ, rồi ông về ông lại gặp mấy ông thầy của ông, Thì mấy ông thầy ông là tôi nói xin lỗi quý vị, đúng ra không đáng làm một thầy. Bởi vì mình làm thầy tức là mình phải đi mình nghiên cứu, mình học, rồi mình về mình mới chỉ cho người ta. Cái chuyện gì mình không biết mình nói tôi không biết, tôi sẽ đi tôi kiếm về để tôi chỉ cho đạo hữu, phải không? Chứ mình đừng có làm thầy người ta, tức là tao có quyền với mày, tao là sếp nào, tao nói gì mày phải nghe. Thì cái chuyện đó là không nên, chuyện đó là tầm bậy. Thành ra quý vị thấy, biết ông thầy Nhật Từ, ông qua chùa mình biết bao nhiêu lần rồi, phải không? Ông dạy pháp rất là đàng hoàng, rất nhiều người kính nể ông. Mà bây giờ ông mới giảng cái bộ kinh Duy Ma Cật, rồi mà giảng qua kinh Lăng Nghiêm. Mà quý vị có thể tưởng tượng được, ông nói ông kinh Duy Ma Cật là một trong những kinh ngụy tạo ở bên Tàu. Chính lỗ tai tôi nghe nói ở trong cái tết nữa. Mà tới giờ này năm thế kỷ thứ 21 rồi mà vẫn còn có người ngu tới như vậy. Quý vị thấy rõ rệt không? Mình ở đây chùa mình ấy, thì mình biết là năm 1930 đó là người ta đã tìm thấy những cái bản kinh Duy Ma Cật ở Ghi Viết rồi, phải không? Bản kinh Duy Ma Cật bằng chữ Phạn. Mà trong khi đó thì bây giờ Việt Nam họ vẫn còn nghĩ như vậy. Họ nghĩ cái này là mấy người Tàu, mấy ông Tàu ngồi ông chế ra. Quái đản. Tôi cũng hết biết là tại sao mà họ ngu tới chỗ đó được như vậy. Mà khi mà ông thầy ngu thì cũng dạy cho thằng đệ tử làm sao? Đệ tử cũng phải ngu theo chứ, phải không? Ông kẻ mù mà dắt lên dưới đứa đuôi theo dõi mà, theo xa lửa hầm gì đó. Quý vị nhớ trong Khất Sĩ đó có cái bài thơ như vậy. Thành ra quý vị thấy không phải là tôi chỉ trích ông thầy từ cái gì, nhưng mà tôi tội nghiệp cho những cái người mà học mà gặp thầy mù. Thành ra quý vị thấy sinh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, chánh tín xuất gia, đồng chân nhập đạo là cái mà buổi sáng mình tụng á, mình xin như vậy. Trưởng ngộ minh sư tức là lớn lên gặp ông thầy sáng, đừng có gặp cái thằng thầy mù, trời ơi. Gặp thằng thầy mù nó dắt mình đi là mình chết. Mà thấy rõ rệt không quý vị? Bây giờ cả thế giới là người ta biết rồi, không phải bây giờ nữa, người ta đã biết từ lâu rồi. Thì những cái học giả đó là người ta kiếm ra đầu tiên. Từ tới lúc mà nó phổ biến được ra phía ngoài là lâu rồi, là về sau rồi hết này. Thành ra bây giờ chẳng hạn như những cái tài liệu về Nalanda đó, về Ngài Huyền Trang về đó, về mật giáo về đó, cơ man nào nó đầy đủ hết trơn quý vị. Quý vị không thể tưởng tượng được đâu. Quý vị phải thấy là những cái học giả mà pha Mỹ á, tại sao mà Mỹ nó chịu bỏ tiền ra mà nó nghiên cứu như vậy, tôi cũng không hiểu nữa. Nhưng mà tại sao mà họ có phương tiện mà họ nghiên cứu được như vậy? Tôi nói thật, Đại học Việt Nam chả có ăn thua một giọt nhỏ đối với nó đâu. Một giáo sư của nó thôi, một giáo sư PhD của nó đó, mà nắm thầy đó đàng hoàng đó, nó chỉ nghiên cứu về một tác giả về Sanskrit thôi, của Nalanda. Quý vị thường được không? Biết bao nhiêu tài liệu giờ nó nằm đầy nhóc hết rồi. Mà bây giờ vẫn còn mở miệng ra cái mấy cái kinh này là kinh giả, kinh này bên Tàu họ làm. Trời sao mà ngu, quá là ngu trời. Tôi nói xin lỗi quý vị, đừng có buồn. Thế sự thật nó là như vậy. Mình phải nhận là mình ngu đi thì mình mới sửa được. Chứ còn mình nhận là mình giỏi thì thôi, không bao giờ mình sửa được cái gì hết trơn. Ba bản chữ Phạn. Thì nhờ cái ba bản đó mình mới biết được những cái danh từ ở trong cái kinh Duy Ma Cật. Lúc đầu tiên mình học cái phẩm đầu tiên của Phật Quốc, quý vị nhớ không? Tôi có nói với quý vị rồi. Cái bản này, cái bản chữ Tàu của nó là gì? Nghĩ thời, bạt giả phạm, du hóa chú quốc, trí quả nghiêm thành, chú nhạc âm thọ hạ. Hết cái câu đầu của nó. Quý vị thấy cái bản dịch ở đây, cái ống dịch khoáng. Thành ra không thấy cái điểm đó. Nhưng nếu mình dịch sát nghĩa ra thì mình phải nói là cũng có một lúc Đức Phật tức là Bạt Già Phạm đó, Bạt Già Phạm du hóa chú quốc, Bạt Già Phạm tức là Bhagavate, tức là Đức Thế Tôn đi du hóa các nước, tức là các nước ở bên Ấn Độ đó, ví dụ như nước Tỳ Xa Ly, nước Câu Thi La, nước gì đó, họ gọi là một nước hết rồi, đi quanh các nước đó, thì tới cái thành Quảng Nghiêm, chí Quảng Nghiêm thành, chú nhạc âm thọ hạ, tức là dừng lại nghỉ ở dưới cái gốc cây ngàn nhạc âm. Quý vị nhớ lúc đầu mình nói rồi. Thì cái bản chữ Tàu bây giờ nó vẫn là như vậy. Cái bản chữ Tàu của họ là họ dịch từ cái bản chữ Phạn sang. Thành ra nhưng mà như vậy thì lúc mà lọc mình sang thì mình nói chí Quảng Nghiêm thành. Quảng Nghiêm thành tức là thành Tỳ Xa Ly thì mình đoán ra được rồi. Nhưng mà còn chú cây nhạc âm thọ hạ là cái gì thì mình không biết. Tới lúc mà mình lấy cái bản chữ Phạn ra mà mình so sánh ra thì mình thấy cái này là cái vườn xoài của cô Amrapali. Cô nhớ, quý vị nhớ mình nói phải không? Tức là cái vườn xoài của cái cô đó, của cô Liên Hoa Sắc đó, là thành ra mình mới biết được như vậy, chứ không phải là tại vì cái gì tự dưng mình thấy được đâu. Cũng giống như kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó quý vị, nếu mà không có cái bản chữ Phạn đó, mình rất là khó hiểu. Lúc mình lật lại, nhất là những cái loại mà hương thơm, những cái cây hương thơm, những cây như là cây ngọc lan, cây mộc lan, rồi cây trầm, cái gì đó, là mỗi cái chữ Phạn nó viết rất là đầy đủ rõ ràng đó. Thành ra tới bây giờ tôi vẫn phục, mà tôi vẫn ngưỡng phục mấy cái ông thầy ngày xưa. Nếu mà nói là mấy ông thầy đó không viết cái kinh đó ra, tại sao không giỏi quá chừng? Nó thật giỏi quá chừng là giỏi chứ. Bây giờ mình ở đây nè, mình ở thế kỷ thứ 21, mình ở bên Mỹ thì chưa chắc mình đã biết những chuyện đó đâu. Bây giờ ngồi kiếm hình, ví dụ mà quý vị đi hỏi người ta cái trầm với kỳ nam với là gì đó, trầm thủy coi, họ vẫn không biết, họ cũng không biết cái chuyện đó. Mà trong khi ngày xưa người ta biết rồi, Hổ Phách người ta cũng biết rồi, những cái chuyện ngày xưa rất là giỏi. Thì ở đây cũng vậy, quý vị thấy không? Tức là nó nói về thực hành lòng từ đại bi dẫn dạy cho Pháp Đại Thừa. Bởi vì nếu thế mà không dạy cho họ Pháp Đại Thừa thì họ không hiểu được. Họ cứ nghĩ là ông Phật nói là ông chỉ dạy cho tôi cái đó thôi, chỉ dạy cũng lệnh như vậy thôi. Mà trong khi đó ông Phật được tự dưng cái đồ đùng một cái, quý vị thấy không? Tại vì những cái người mà người ta nghiên cứu học giả đó, quý vị nghiên cứu vô, quý vị phải đánh dấu hỏi thật là bự lên là tại sao theo cái thượng tọa bộ phải không, tức là Theravada, họ dạy thì nói là Đức Phật đi thuyết pháp năm này, họ làm rất là đầy đủ đến này, 24 năm sau đùng cái biến mất hết trơn, không còn năm nào hết, Đức Phật không có đi đâu hết, không có làm cái gì trơn. Quý vị thấy rõ cái điểm đó không? Không về hỏi ông thầy Nhật Từ, hỏi mấy ông thầy Việt Nam coi, họ không tìm ra cái đó. Bởi vì tại sao? Bởi vì những cái lúc đó là Đức Phật dạy kinh Đại Thừa rõ rệt như vậy, dạy kinh Phương Đẳng, dạy kinh Đại Thừa. Nhưng mà tại họ không nói được, họ không hiểu được. Quý vị biết Đức Phật dạy đó, thì ông Anan ông phải ngồi trùng tuyên, tức là ông ngồi ông nghe rồi ông chép lại, ông ghi lại, phải không? Còn mấy ông đệ tử khác ấy, thì nó chia ra thành từng nhóm. Tức là ví dụ như ông Ma Ca Diếp, ông dắt nhóm đệ tử đi, ông gì đó Kiều Trần Như, ông dắt nhóm đệ tử đi chỗ nào khác. Thì cái lúc mà ông nghe Đức Phật giảng ấy, là từ lớp nhỏ thôi, nói về cái đó thôi, không nói về những cái sau nữa. Tới lúc mà trùng tuyên lại, ông Anan ông ngồi, ông trùng tuyên, ông đọc mấy kia, mấy ông già này ngớ người ra trơn. Thì một lần số mấy ông già chết rồi, chết rồi thôi, không có vấn đề nữa. Nhưng mà mấy ông còn sống ngồi ngạc nhiên, ủa tại sao gì kỳ cục vậy. Nhưng mà quý vị thấy đó, ông Ma Ca Diếp phải rất công nhận là ông rất là giỏi, Đại Ca Diếp lắm. Thành ra ông mới công nhận, ông mới để cho ông Anan mà trùng tuyên lại như vậy. Bởi vì tôi già rồi, tôi nghe Đức Phật nói nhiều, nhưng mà tôi nghe hồi đó thôi, còn những cái sau này Phật dạy ấy, thì tôi đâu có nghe được. Bây giờ ông này ông nghe được, ông về ông nói lại cho tôi nghe thì tôi phải nghe. Đó là ông Ca Diếp, ông mới chịu nghe. Quý vị thấy không? Thành ra ông Ca Diếp ông mới nối truyền Đức Phật Thích Ca được, chứ không phải là ai muốn làm gì làm được. Thành ra quý vị thấy rõ, theo những cái nhà nghiên cứu về Phật học đó, cái thượng tọa bộ đó là nó ngưng lại 24 năm trước khi Đức Phật mất. Tức là bây giờ mà có cho Đức Phật chết trước 24 năm cũng không có vấn đề gì hết. Ông chết cũng không có làm gì hết, tới lúc đó là hết kinh điển rồi. Còn trong khi qua tới bên Nhất Thiết Thượng Bộ đó, thì họ kéo thêm ra được một chút xíu nữa, một chút xíu thôi. Chứ còn tất cả những kinh điển khác là nằm ở trong Analanda đó quý vị. Nhưng mà nó khổ cho mình cái, nó vô phúc cho mình cái là Analanda nó bị lắm Hồi giáo nó tiêu diệt, đốt sách, đốt sạch hết này. Thành ra ông Huyền Trang ông vác được một mớ đem về bên tàu là cũng là may phúc nữa, chứ không phải là không có phúc. Thành ra ông nắm được một mớ, thà là ông hốt đi, ông đem đi chỗ khác đi thì bây giờ nó còn lưu lại được, chứ không nó hốt đi là mất. Mà quý vị có thể tưởng tượng Nalanda lúc mà Hồi giáo vào rồi xong rồi, tưởng tượng hồi nó vô trong đó thì mấy người ta sợ con hồi, mà hồi tới đâu nó giết đó, chạy trốn hết. Tới lúc mà hồi nó chạy vô, nó đi vô trong cái thành Nalanda, nó là cái thành bự lắm, vì nó là viện đại học lớn xây bằng gạch. Bây giờ chắc quý vị vẫn thấy những cái hình ảnh đó gì phải không, thấy cái tường cũng lớn này kia rồi, thì nó nhìn nó cũng tưởng đông như là cái thành hay là cái gì. Nó vô này, cái này là gì vậy? Mấy ông kia ông nói thì nó mới nói khai là cái này là cái thành của mấy ông Bà La Môn chọc đầu á, mà người trong này bà muốn chọc đầu không à? Nói ok vô này, bà muốn chọc đầu thì làm gì trong này? Bảo vô này là cúng lại với lại lọc kinh gì đó. À, ok rồi vô coi, vô coi thì mấy ông bà môn chọc đầu ấy, tức là mấy ông sư không trốn ra, không trốn thì đâu có chỗ nào trốn khác nữa. Vậy vô, vô nó thấy những cái kinh sách để đầy nhất ở trên, nhưng cái này cái gì đây, nó đọc thử thì đọc không được, vì hầu hết là viết bằng chữ Phạn, viết bằng chữ Sanskrit, nó đọc không được. Nên nó đưa xuống đọc, nó hỏi bây giờ có ai đọc được mấy chữ này không. Bảo có mấy ông bà là môn chọc đầu, nhưng mà hôm trước á, thì hôm trước cũng giết hết trơn rồi còn gì nữa. Thì ông đi ra, còn mấy ông này cũng là bà là môn chọc đầu, nhưng mà mấy ông còn nhỏ, mấy ông đọc không được. Họ đọc không được à, đọc không được thì đem giết hết, đem giết hết tất cả mấy ông sư đó. Bao nhiêu sách vở này đem chất lên mà đốt. Nghe nói người ta đốt về sau, quý vị nghe nói đốt 3 tháng trời vẫn còn lửa. Thì nhà quý vị thấy những kinh sách của Đức Phật nữa, thôn ở đó, cái Nalanda nó như vậy. Mà trong lịch sử Đức Phật không thèm nói tới, chỉ nói là ông Phật ông làm như vậy thế thôi, chết hết. Còn vì sau những cái chuyện đó là thôi, kể mấy ông kia, chuyện nó không có gì đúng với ông Phật nữa. Có thể được không? Thành ra quý vị thấy rõ không? Những cái người mà ta nghiên cứu Phật giáo đó, người ta phải đánh cái dấu hỏi liền. Tại sao thường tọa bộ mình lại ngưng cái ông Phật 24 năm trước khi ông chết? Tức là 24 năm sau cùng đó ông làm cái gì? Mà tại sao mình phải giấu giếm? Mà tại sao người không biết được những chuyện đó? Thật tình ra là họ không biết Phật với. Họ dốt quá, không biết. Thì chính các đệ tử các giáo phái khác cũng vậy, họ phải đem rồi họ nhờ các luận sư ở Nalanda về sau mới giải thích những cái chuyện đó, khiển triển khai những cái chuyện đó ra thì họ mới biết được. Thành ra cái lịch sử của Đức Phật về sau mình, quý vị nghe nói Chí Khải đại sư đó mà nói mà ở Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật đó, ở A Hàm thập nhị phương quảng bát nhị thập nhị niên bát nhã đàm đó, pháp hoàn niết bàn cộng bát niên đó là như vậy. Tức là những cái thời gian sau cùng đó, là Đức Phật giảng những kinh đại thừa hết. Thì bây giờ theo mình nói, theo kiểu Mật Tông nói thì tức là đại thừa thôi, mình chỉ nói đại thừa thôi. Thì Mật Tông cũng là thuộc đại thừa, mà Mật Tông thì thuộc loại cao cấp, bởi vì nó khó, nó khó, nó cao, thành ra phải có một thầy để mà truyền cho đệ tử. Không có một thầy thì không học được Mật Tông, là như vậy. Giống như bây giờ quý vị lên đại học này hả? Quý vị học thì ai học, tiểu học thì ai học cũng được phải không? Nhiều khi nhà nước còn bắt quý vị phải học nữa. Lên tới trung học cũng được đi, mà lên tới đại học là ít rồi. Lên tới đại học mà đi kiếm ba cái đại học mà cái bằng là đại học là mà lấy chứng chỉ thì thôi không nói rồi. Nhưng mà đại học mà chuyên môn ra thì khó rồi, phải thi tuyển vào, phải thi khó. Và lúc thi xong rồi thì có ông thầy mà chuyên môn lo cho mình. Thì quý vị chắc biết những chuyện đó rồi phải không? Thầy nhân hãy mà mình học càng lên cao á thì nó càng khó hơn. Thì cái Phật giáo cũng vậy. Lúc đầu tiên bây giờ mình học mà chỉ học về ngũ giới hay gì không thì nó dễ quá rồi, ai dạy cũng được hết, ai nói cũng được hết trơn, nói cũng được hết. Rồi nói những chuyện mà vui vẻ, an lành hay gì đó, thở hít vô rồi mỉm cười rồi đó, thở ra mình cũng mỉm cười gì đó. Thì chuyện đó ai nói cũng được phải không? Bà Thanh Hải nói có được đúng không? Thì ra nói được, rồi làm được, mình muốn làm những chuyện đó của mình làm thôi. Rồi hóa ra mình mỉm cười gì cũng luôn hết phải không? Thành ra những chuyện đó ai làm cũng được hết. Nhưng mà bây giờ muốn có cái người mà ta dạy cái chuyện chuyên môn á thì phải có những cái người chuyên môn người ta dạy. Nó kẹt một cái là ở trong thường tọa bộ đó. Trong thường tọa bộ nó không có những cái luận sư tốt, tức là những cái luận sư giỏi để mà họ biết những cái chuyện đó. Thật sự là quý vị biết có ai không? Buddha Gosha là cùng. Và Buddha Gosha thì ông chỉ giảng những cái hoàn toàn là những chuyện tiểu thừa nguyên thủy thôi. Ông không biết một cái gì khác hết để mà giảng thêm, không nói được qua một cái gì khác hết. Thành ra quý vị thấy không? Nếu mà quý vị theo thường tọa bộ đó là quý vị phải ngưng lịch sử Đức Phật 24 năm trước khi ông Phật chết. Thành ra nó hoàn toàn không có đại thừa là như vậy, chứ không phải là gì. Còn ở đây đại thừa vậy, thật hành lòng đại từ bi dẫn dạy cho pháp đại thừa là như vậy, chứ mình không cho nó theo tiểu thừa nữa. Thật hành lòng từ không nhằm mỏi, quán không vô ngã, thật hành lòng từ pháp thí không có liên tiếp, thật hành lòng từ trì giới để hóa độ người phá giới, thật hành lòng từ nhẫn nhục để ủng hộ người và mình, thật hành lòng từ tinh tấn để gánh vác chúng sanh, thật hành lòng từ thiền định không thọ mùi thiền. Cái này ngộ phải không? Quý vị đọc cái này thấy hiểu không? Thực hành lòng từ thiền định mà lại không thọ một thiền, tức là không có bị nhiễm vào. Thành ra quý vị mới nhớ là mình mới nói là ông Duy Ma Cật là ông nói về cái pháp môn bất nhị của ông. Mình theo nhưng mà mình không dính mắc vào nó. Quý vị thấy rõ rệt ha. Thật hành lòng từ trí tuệ đều biết đúng nhịp. Thật hành lòng từ phương tiện thì hiện tất cả. Thật hành lòng từ không ẩn giấu, lòng ngay trong sạch. Thật hành lòng từ thâm tâm, không có hạnh xen tạp. Thật hành lòng từ không phỉ dối, không có lừa gạt. Thật hành lòng từ an vui, làm cho tất cả sự an vui của Phật. Lòng từ của Bồ Tát là như thế đó. Thì cái này cũng là pháp môn bất nhị thôi. Quý vị thấy, đọc từ đó. Rồi Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi, sao gọi là lòng bi? Từ thì bây giờ sẽ bi. Bốn cái bộ lòng tâm. Bồ Tát làm công đức gì cốt để cho chúng sinh? Dễ hiểu. Tức là Bồ Tát làm công đức gì là cũng cốt để cho chúng sinh thôi, chứ không phải vì mình. Giống hệt như là ông Lý Hồng Chí mà bây giờ ông nói ở trong pháp luân công đó quý vị. Tức là làm việc vì người, không làm vì mình. Dám nói về Phật tử mình còn lâu lắm, phải không? Mình làm cái gì là cũng xin công đức, nhưng nguyện đem công đức này cũng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh. Chúng sinh cũng phải có đệ tử trong đó nữa nhá. Bỏ đệ tử ra, đệ tử lý giờ tụng kinh làm gì trời, uổng. Phải không? Còn trong khi ông Lý Hồng Chí sao? Làm việc vì người, không làm vì mình. Mà ở trong này thì ông Duy Ma Cật nói cũng giống hệt như vậy. Bồ Tát làm công đức gì cốt để cho chúng sinh thôi. Làm là vì chúng sinh thôi, không phải làm vì mình. Chúng ta thấy rõ điều đó, nó khó dữ lắm phải không? Nó khó dữ lắm, nhưng mà khi mà mình làm vì chúng sinh, không làm vì mình á, thì lúc cái tâm hoan hỷ của mình á, cái tâm đại bi của mình nó nổi lên dữ lắm. Quý vị không còn thấy nó ngu quá chừng là ngu, đi xong nó ngu quá chừng bởi sọ nó ra nữa. Quý vị không nghĩ tới nó như vậy nữa. Mà quý vị thật tình, quý vị nói thôi mày cũng chết rồi, nhưng mà mình ngu quá, cho mày lên chút xíu nên cho mày khá một chút xíu nó cũng nhất định cũng khá được. Thì quý vị thấy là như vậy. Bồ Tát làm công đức gì cốt để cho chúng sinh, rồi sao gọi là lòng hỷ? Tức là bốn cái bồ đề tâm đó có lợi ích đều hoan hỷ không hối hận. Có lợi ích đều hoan hỷ không hối hận, quý vị thấy không? Tức là nếu mà được cái công đức gì á thì đều hoan hỷ không có hối hận, bởi vì chưa chắc đã được công đức nào, quý vị. Thì làm mấy giờ chúng sinh nó không đồng ý mình, nó chửi bới lại mình hoặc nó làm gì á, thì mình cũng không hối hận như thường. Thì cái đó là lòng hỷ. Có lợi ích đều hoan hỷ không hối hận, sao gọi là lòng xả? Những phước báu đã làm không có lòng hy vọng, tức là không có muốn ở cái gì ở tất cả những cái đó hết. Ngay cả bây giờ mình nói mình nguyện đem công đức này, mình cũng không nguyện đem công đức này làm gì hết, vì mình biết là nó sẽ tới như vậy thôi, chứ mình không nguyện nữa. Ngài Văn Thù Sư Lợi lại hỏi, sự sanh những tử đáng sợ Bồ Tát để đi đưa đâu? Cái này tức là ông hỏi chuyện thực tế này. Thôi bây giờ mình nói chuyện xa vời chi. Bây giờ ông Bồ Tát thì Bồ Tát ông đang bệnh nè, phải không? Bồ Tát Duy Ma Cật này ông đang bệnh nè. Thì bây giờ sự sanh tử là đáng sợ. Bây giờ sanh tử là đáng sợ thì Bồ Tát phải đi vào nơi đâu, phải làm cái gì? Ông Duy Ma Cật đáp, Bồ Tát ở trong sanh tử đáng sợ đó phải y nơi công đức của Như Lai. Và sao ông này cũng nói kỳ cục này. Ngài Văn Thù Sư Lợi lại hỏi, Bồ Tát muốn y sức công đức của Như Lai phải trụ nơi đâu? Bồ Tát muốn y sức công đức của Như Lai phải trụ nơi chỗ độ thoát tất cả chúng sinh. Rốt cuộc là tại đó. Tức là quý vị xin biết làm sao? Tức là Bồ Tát đó, tức là phải lo độ thoát chúng sinh, chứ không cần lo cho mình. Mình là tại vì mình tới đây rồi thôi, xong rồi mình chết mình sẽ xuống địa ngục, đừng lo chuyện đó. Không có ăn phân thua gì chuyện đó chứ. Xuống làm chó làm mèo không có problem. Nhưng mà chúng sinh là cái quan trọng. Thành ra mình nói Bồ Tát muốn y công sức công đức của Như Lai phải trụ nơi chỗ độ thoát tất cả chúng sinh. Lại hỏi muốn độ chúng sinh phải trừ những gì? Muốn độ chúng sinh phải trừ phiền não. Thì cái này đương nhiên rồi, phải không? Bởi vì nếu mà quý vị còn sinh phiền não, đụng một cái nó bắt đầu giận, đụng một cái bắt đầu ho, không khó chịu rồi đó, thì bực bội rồi đó là không được. Muốn trừ phiền não thì thật thành những gì? Phải thật thành chánh niệm. Rốt cục cũng là trở lại cái tứ diệu đế rồi. Tức là quý vị phải có chánh niệm. Thế nào là thật hành chánh niệm? Phải thật hành pháp không sanh không diệt. Cái này nó khác nha quý vị. Quý vị thấy rõ không? Thường thường quý vị mà đi mà tu theo mấy ông thiền á, ông nói trẻ phải có chánh niệm, cái này ngồi trong chánh niệm, ăn cơm trong chánh niệm, nhai trong chánh niệm, đi cầu trong chánh niệm hay cái gì đó. Tức là mình nghĩ là chánh niệm tức là chánh niệm thôi gì đâu, phải không? Không phải, rõ rệt nè. tức là phải thực hành cái pháp không sanh không diệt. Thế nào thực hành chánh niệm? Là phải thực hành cái pháp không sanh không diệt, tức là pháp vô vi. Vô vi tức là gì? Tức là không có sanh mà cũng không có diệt. Vì không có sanh nên nó sẽ không có diệt. Chứ còn nếu mà nó đã có sanh ra thì nó phải diệt đi. Nếu bây giờ mình nói đây là Phật lành pháp chánh niệm, tức là bây giờ mình không đi tu thì thôi, bây giờ mình vô cái khóa thiền này, bây giờ mình ngồi ở đây thì mình phải làm thế này, mình phải ngồi co cẳng giống như mấy ông kia, rồi mấy ông ấy nín thì mình cũng nín, mấy ông nói thì mình cũng nói, rồi mấy ông ấy làm cái gì mình cũng phải làm theo như vậy, mấy ông nói mình nghe răng cười nghe răng, mà không được nghe răng thì cũng mỉm cười, ví dụ vậy thì mình làm y hệt như vậy. Thì có đó là chánh niệm không? Hoàn toàn không phải, quý vị thấy không? Mà phải thực hành cái pháp không sanh không diệt, cái đó là cái chánh niệm đó, chứ không phải là. Thành ra quý vị thấy mình tu cái hình thức nó nhiều lắm, mà hồi nào giờ mình nói hoài quý vị nhớ, tức là mình tu cái cảnh, mình không có tu cái tâm, như vậy mình không có sửa cái tâm mình đâu. Mình lạy Phật, mình cúng Phật, mình làm đủ thứ, ca hát đủ thứ, làm đủ thứ cho ông Phật đó, trong khi cái tâm mình vứt đi, mình bỏ, mình không sửa chút xíu nào hết trơn. Tâm mình càng ngày nó càng cái ngã ấy nó càng tăng nặng thêm. Thành ra quý vị mới thấy tại sao mà ông Anan ông ấy, cuối cùng thì mấy ông Châu Đại Bằng Đạt có hai chữ trổi quét còn nuốt không nổi nữa, mà ông thành ra hán trước, còn trong khi ông Anan không được. Chỉ có vấn đề đó thôi, ông lo tu cảnh nhiều hơn là tu tâm. Thành ra cái tu tâm nó không khó, nhưng mà mình phải tu tâm, tu cái tâm mình đi, tức là mình sửa cái tâm mình, chứ đừng có sửa cái cảnh nữa, khổ lắm. Chùa không có cần ai thì quét thêm nữa đâu, quý vị muốn quét quý vị quét, quý vị không quét thì nhiều đi mướn người ta lại quét, no problem, xong. Nhưng mà quý vị lên, quý vị đốt nhang cho nhiều xong rồi cái quăng đó rồi đi về, vậy là tu rồi. Vậy phải tu không quý vị? Thiếu người nói như vậy là tu đó, tôi tới chùa tôi tu là như vậy, thì như vậy thôi gì đâu. Thế như vậy là mới là tu cảnh thì mới gặp hoài, đừng có lo. Mười đời mười kiếp thì cũng còn gặp mặt nhau hoài, mà gặp ở đây là còn mừng á, còn lỡ mà gặp những chỗ khác nữa. Thế như quý vị phải thấy, phải thật hành pháp không sanh không diệt, cái đó là thực hành chánh niệm. Pháp gì không sanh, pháp gì không diệt, pháp bất thiện không sanh, pháp thiện không diệt. Ai cái này mới ngộ nữa mà, quý vị. Phải ngộ không? Tại sao pháp bất thiện mà lại không sanh, còn pháp thiện lại không diệt? Tức là thiện và bất thiện nó giống hệt như nhau, phải không? Thành ra hồi trước mình mới nói rồi, ông Duy Ma Cật là ông giảng về pháp môn bất nhị. Nếu mà mình không nắm được cái đó, mình không tâm đắc được cái đó, mình chẳng hiểu cái gì hết trơn. Thành ra nói nhiều ra cũng như là vô ích, bất công. Pháp thiện và pháp thiện, lấy gì làm gốc? Lấy thân làm gốc, thân lấy gì làm gốc? Tham dục là gốc của thân, thì cái đó đúng rồi. Tham dục lấy gì làm gốc? Hy vọng phân biệt là gốc. Hy vọng phân biệt tức là mình sai biệt ra, tức là mình bao giờ mình cũng có cái sự mà chia trẻ nó ra. Hy vọng phân biệt lấy gì làm gốc? Tưởng điên đảo là gốc, đúng. Tướng điên đảo lấy gì làm gốc? Không trụ là gốc. Không trụ lấy gì làm gốc? Không trụ thì không gốc. Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, ở nơi gốc không trụ mà lập tất cả các pháp, cầu này rất hay. Thôi bây giờ mình hết giờ, mình chắc tại vì hồi nữa thì giới học tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.